Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Phương, Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng Giêng năm 2013. Philippines kiện Trung Quốc ra trước tòa án Liên Hiệp Quốc trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Đức Giáo Hoàng tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng tại Vatican. Pháp và Đức kỷ niệm 50 năm hòa giải vào lúc quan hệ song phương đang gặp nhiều bất đồng. Mỗi ngày một sự kiện, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình lại kêu gọi chống tham nhũng ở mọi cấp. Dự thảo Hiến pháp Việt Nam hợp hiến hóa việc nhà nước thu hồi đất đai. Từ Hà Nội, nhà nghiên cứu Nguyễn Quang A trả lời phỏng vấn RFI. Kính thưa quý vị, Philippines kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Liên Hiệp Quốc trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong một cuộc họp báo vào ngày hôm nay, Ngoại trưởng Philippines cho biết chính quyền Manila đã khiếu nại trước một tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc về các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Đại sứ Trung Quốc tại Philippines đã được thông báo về sự kiện này.
Giải thích về quyết định của Philippines, Ngoại trưởng Albert del Rosario xác nhận Philippines đã sử dụng gần như cạn kiệt mọi con đường chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng các thủ tục trọng tài sẽ đạt tới một giải pháp lâu bền. Hết lời dẫn. Ông Del Rosario cho biết là Manila đã thông báo cho Đại sứ Trung Quốc ở Philippines về việc chính quyền Manila đã kiện Trung Quốc trước Tòa án Trọng tài trong khuôn khổ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà cả hai nước đều đã phê chuẩn. Theo Ngoại trưởng Philippines, đơn khiếu nại do nước ông đệ trình trước Tòa án Liên Hiệp Quốc đã xác định tính chất hoàn toàn bất hợp pháp của cái gọi là đường chín đoạn của Bắc Kinh, phác họa chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông, gộp luôn các vùng biển và hải đảo sát cạnh các nước láng giềng. Văn kiện này đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động phi pháp vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Philippines trong khuôn khổ Công ước 1982 về Luật Biển. Xin nhắc lại là Trung Quốc hiện đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông, nhân danh những cái gọi là thực tế và bằng chứng lịch sử, bất chấp tuyên bố chủ quyền trong cùng khu vực của các láng giềng như Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia, Đài Loan. Để xác lập chủ quyền của mình, Trung Quốc không ngần ngại dùng võ lực chiếm các hòn đảo do nước khác kiểm soát. Việt Nam và Philippines đều là nạn nhân của chính sách đó. Vào giữa thập niên 90, Trung Quốc đã thành công trong việc lần lần chiếm hữu bãi Vành Khăn ngoài Trường Sa mà Philippines kiểm soát. Sau nhiều thất bại liên tiếp trong việc vận động ngoại giao để đòi lại, Manila đã đành phải chấp nhận tình trạng đã rồi. Kể từ tháng 4 năm 2012, Bắc Kinh như lại áp dụng chính sách gặm nhấm đó đối với bãi Scarborough ở khu vực Macclesfield Bank ngoài Biển Đông. Tên Philippines là Panatak, nhưng tên Trung Quốc là Hoàng Nham. Lần này, Manila có dấu hiệu phản ứng quyết liệt hơn, không ngừng tố cáo trên các diễn đàn quốc tế và khu vực hành vi bành trướng của Bắc Kinh. Trong thời gian gần đây, Manila đã đe dọa là sẽ điều Bắc Kinh ra trước tòa án quốc tế về các hành động lấn lướt chủ quyền tại vùng Biển Đông. Với quyết định được loan báo hôm nay, Philippines cho thấy là họ không chỉ nói suông.
Vẫn liên quan đến Philippines, chính quyền nước này cho biết là đã phạt tàu hải quân của Mỹ về việc xâm nhập trái phép sau vụ một tàu phá mìn của Hoa Kỳ đi vào một khu bảo tồn biển tại Philippines.
Manila thông báo quyết định nói trên giữa lúc dư luận Philippines ngày càng bất bình về vụ chiếc tàu phá thủy lôi USS Guardian của Hải quân Mỹ vào tối 16 tháng Giêng bị mắc cạn trên rạn san hô Tubataha, một đảo mà UNESCO xếp vào danh sách di sản thế giới và là một khu bảo tồn biển của Philippines. Theo luật hiện hành tại Philippines, những ai xâm nhập trái phép khu vực này có thể bị phạt tới 1 năm tù và 300.000 peso, tương đương với 7.300 đô la. Nhưng hiện giờ, ban quản lý khu bảo tồn biển Tubataha không nói rõ số tiền phạt đối với tàu Mỹ là bao nhiêu, cũng như quyết định xử phạt có bao gồm cả việc phạt tù hay không. chiếc tàu USS Guardian còn sẽ bị phạt về tội không đóng phí bảo tồn và cản trở nhân viên công lực. Chưa kể là chiếc tàu cũng có thể bị phạt nếu bị xem là đã phá hoại bãi san hô và phá hủy nguồn tài nguyên. Chủ nhật vừa qua, từ Nhật Bản, tư lệnh hạm đội 7 của Hải quân Mỹ đã ra tuyên bố xin lỗi về vụ này. Còn Đại sứ quán Mỹ hôm nay từ chối bình luận về những cáo buộc của Philippines đối với tàu USS Guardian. Nằm trong vùng biển Sulu, cách đảo Palawan miền Tây Philippines khoảng 130 km về phía đông nam, Tubataha là một khu bảo tồn biển rất được giới bơi lặn biết đến. Khu vực này có những bức tường san hô và hệ sinh thái rất đa dạng, được giới bảo vệ môi trường cho là đối thủ của rạn san hô Great Barrier nổi tiếng ở Úc.
Thủ tướng Nhật Bản cử đặc phái viên sang Trung Quốc nhằm thúc đẩy bình thường hóa quan hệ song phương. Ngày hôm nay, Tokyo cử một đặc phái viên sang Bắc Kinh để chuyển một bức thư của Thủ tướng Shinzo Abe gửi lãnh đạo Trung Quốc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông.
Ông Natsuo Yamaguchi, dân biểu lãnh đạo đảng New Komito trong liên minh cầm quyền tại Nhật Bản, đã tới Bắc Kinh ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên một dân biểu Nhật Bản tới Trung Quốc kể từ khi chính phủ cánh hữu Dân chủ Tự do quay lại cầm quyền ở Tokyo. Trong chuyến công du Trung Quốc 4 ngày, ông Yamaguchi hy vọng gặp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Tập Cận Bình để chuyển một bức thư của Thủ tướng Shinzo Abe. Trước khi lên đường sang Bắc Kinh, quan chức này nói với các nhà báo rằng quan hệ Trung-Nhật đang trải qua những căng thẳng. Do vậy, về lâu dài, khó có thể có được đối thoại song phương và mục đích chuyến đi là thúc đẩy bình thường hóa quan hệ song phương. Tuy nhiên, ông Yamaguchi không phải là một thành viên trong nội các Shinzo Abe. Ông nhấn mạnh Tokyo không có kế hoạch nhượng bộ trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền Senkaku điếu ngư. Lập trường của Nhật là không có vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi không cho biết là ông Yamaguchi sẽ gặp lãnh đạo nào của Trung Quốc, nhưng thừa nhận rằng đối thoại có thể có một vai trò tích cực.
Liên quan đến Việt Nam, ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng tại Vatican. Đây là một cử chỉ nhằm nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cải thiện quan hệ giữa Tòa Thánh với chế độ Hà Nội.
Rất hiếm khi nào Đức Giáo Hoàng tiếp riêng các chính khách không phải là nguyên thủ quốc gia hay lãnh đạo chính phủ. Buổi tiếp kiến là diễn ra vào thứ Ba, ngày mà bình thường Đức Giáo Hoàng không tiếp ai. Phái đoàn của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi vào Vatican qua ngõ quảng trường Thánh Phêrô, một đặc ân vốn chỉ dành cho các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ. Ông Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng Giêng 2011, đến thăm Vatican trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu đến các nước Bỉ, Anh Quốc, Ý cũng như thăm Liên hiệp châu Âu. Quan hệ giữa Tòa Thánh và Hà Nội đã được cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây. Tháng Giêng 2011, một đại diện không thường trú của Vatican ở Việt Nam đã được bổ nhiệm, đó là Tổng giám mục Leopoldo Gelli. Nhưng chính quyền Hà Nội tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc bổ nhiệm giám mục và hạn chế việc phong linh mục. Đầu tháng Giêng vừa qua, 13 nhà hoạt động nhân quyền người Công giáo đã bị kết án tù nặng nề do bị cáo buộc phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.
Chính quyền Campuchia được yêu cầu thả hai người bị kết án oan sai trong vụ ám sát một lãnh đạo công đoàn. Gia đình của một lãnh đạo công đoàn nổi tiếng tại Campuchia bị ám sát cách nay gần 10 năm và hôm nay đã yêu cầu chính quyền trả tự do cho hai người bị kết án 20 năm tù trong vụ này. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, họ chỉ là những vật tế thần và bị kết tội oan ức.
Theo hãng tin Pháp AFP, ông Chia Moni, người em của ông Chia Vichia, đồng sáng lập viên Công đoàn Tự do, bị bắn chết giữa ban ngày tại Phnom Penh vào năm 2004, đã đưa ra lời kêu gọi kể trên. Trả lời hãng AFP, nhân vật này hiện thay anh lên lãnh đạo Công đoàn Tự do, xác nhận, xin trích. Chúng tôi yêu cầu thả hai ông Bok Sam Nang và Sok Sam Oan. Họ không phải là những kẻ sát nhân thực thụ. Ông Chia Moni đồng thời kêu gọi chính quyền nỗ lực điều tra để tìm ra thủ phạm đích thực. Xin nhắc lại là vào năm 2004, ngay giữa ban ngày, tại một khu phố đông người ở Phnom Penh, ông Chia Vichia đã bị kẻ lạ bắn gục chết. Vụ ám sát một nhân vật nổi tiếng với những lời phê phán không khoan nhượng đối với các sai trái của chính quyền đã gây chấn động. Và vài ngày sau đó, hai ông Bok Sam Nang và Sok San Oan đã bị bắt và bị buộc tội ám sát ông Chia Vichia. Hai nghi phạm này đã bị kết án 20 năm tù về tội giết người. Họ nhất mực kêu oan và khiếu nại, trong lúc các tổ chức nhân quyền cho rằng chính quyền bắt người một cách vô căn cứ. Họ cũng cho rằng hai người này chỉ là dê tế thần để bao che cho kẻ sát nhân thực sự.
Hoa Kỳ đưa ra dự thảo nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên trong vụ phóng tên lửa tầm xa. Văn bản này được gửi tới các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua với nội dung lên án vụ phóng tên lửa tầm xa hồi tháng 12 năm ngoái của Bắc Triều Tiên và mở rộng các biện pháp trừng phạt nước này.
Dự thảo này là kết quả đàm phán giữa Mỹ với Trung Quốc. Cho dù Bắc Kinh không đồng ý đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt mới mà chỉ mở rộng các biện pháp hiện hành, nhưng đây là một vố đau đối với chính quyền Bình Nhưỡng. Một nhà ngoại giao xin giấu tên cho AFP biết, Hội đồng Bảo an sẽ ra lệnh trừng phạt cơ quan không gian Bắc Triều Tiên, một số tổ chức doanh nghiệp của nước này và cả một số cá nhân. Dự thảo nghị quyết có thể sẽ được Hội đồng Bảo an thông qua vào ngày mai 23 tháng Giêng. Ngay sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa dưới danh nghĩa phóng vệ tinh lên quỹ đạo hồi tháng 12 năm ngoái, Hội đồng Bảo an đã họp khẩn cấp ra thông cáo lên án hành động của Bắc Triều Tiên, đồng thời quyết định tiếp tục các cuộc thương lượng về những biện pháp trừng phạt nước này. Hoa Kỳ với sự ủng hộ của Hàn Quốc và Nhật Bản đã đề nghị có thêm những trừng phạt mới, nghiêm khắc hơn đối với Bắc Triều Tiên, nhưng Trung Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an có phản ứng thận trọng. Cuối cùng, Bắc Kinh chấp nhận là Hội đồng Bảo an sẽ ra một nghị quyết thay vì chỉ ra một tuyên bố mở rộng các biện pháp trừng phạt, nhưng không đề ra thêm các biện pháp trừng phạt mới. Mỹ và Trung Quốc mong muốn dự thảo nghị quyết này được thông qua trước khi Hàn Quốc đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an kể từ đầu tháng 2 tới. Liên Hợp Quốc đã ra những nghị quyết trong các năm 2006 và 2009 trừng phạt Bắc Triều Tiên sau khi nước này tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa.
Về thời sự châu Âu, ngày hôm nay, Tổng thống Pháp François Hollande đã qua Berlin để cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel kỷ niệm 50 năm ngày ký kết Hiệp ước Élysée, đánh dấu tiến trình hòa giải lịch sử giữa hai nước cựu thù. Lễ kỷ niệm được tổ chức rất long trọng như để tạm xóa đi một số bất đồng trong quan hệ song phương.
Loạt sinh hoạt kỷ niệm đã chính thức được khởi động sáng nay với một cuộc giao lưu giữa hai lãnh đạo Pháp-Đức với các tác nhân trong lĩnh vực văn hóa của cả hai nước tại Đại sứ quán Pháp ở Berlin. Để khơi mào cho loạt hoạt động kỷ niệm đó, tối hôm qua, hai người đứng đầu nước Pháp và Đức cũng đã có cuộc tiếp xúc và trả lời câu hỏi của 200 thanh niên Pháp và Đức. Nhân dịp này, cả ông Hollande lẫn bà Merkel đều đã tìm cách giảm nhẹ bất đồng nảy sinh trong thời gian gần đây giữa hai thủ đô Paris và Berlin, đặc biệt trên hai hồ sơ kinh tế và chiến dịch can thiệp quân sự vào Mali. Phải nói là quan hệ Pháp-Đức quả thực đang trải qua một hồi lạnh nhạt. Theo hãng AFP, nhà làm phim Đức nổi tiếng Wim Wenders xác nhận là giữa Pháp và Đức có một sự thờ ơ nào đó, nhưng tôi không lấy làm ngạc nhiên sau 50 năm kết hôn. Một bộ phận báo chí hai nước chỉ đề cập chiếu lệ đến lễ kỷ niệm, lẽ ra phải rất quan trọng này. Tuy vậy, theo AFP, dù thiếu nhiệt tình, nhưng mạng lưới quan hệ được Hiệp ước Élysée về hòa giải Pháp-Đức dệt nên hiện vẫn là một điển hình độc nhất vô nhị trên thế giới, với kết quả là quan hệ hợp tác giữa hai bên được duy trì trong suốt 50 năm qua, điều phải nói là tuyệt vời đối với hai quốc gia mà lịch sử trước đó được xây dựng bằng những cuộc chiến tranh hết sức đẫm máu. Trong các sinh hoạt kỷ niệm vào hôm nay, rất đáng chú ý và cũng rất hiếm thấy là các phiên họp chung của Hạ viện và Thượng viện hai nước, cũng như một cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng hai chính phủ do cả Tổng thống Pháp lẫn Thủ tướng Đức chủ trì.
Liên quan đến vụ bắt con tin ở cơ sở khí đốt In Amenas, Algeria, trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Thủ tướng Algeria thông báo là trong vụ này, 37 con tin ngoại quốc đã bị hạ sát, đa số là bị bắn vào đầu. Nhưng đây cũng chỉ là thống kê tạm thời vì còn 5 người ngoại quốc vẫn bị xem là mất tích.
Ông Celan không nói rõ về quốc tịch của các nạn nhân vụ bắt con tin. Hiện giờ người ta được biết là ngoài một người Algeria bị giết, trong số các nạn nhân có 7 người Nhật, 6 người Philippines, 3 người Anh, 3 người Mỹ, 2 người Romania, 1 người Pháp và 1 người Colombia. Riêng Na Uy hiện có 5 công dân của họ vẫn bị xem là mất tích. các chuyên viên pháp y Na Uy đã được phái đến Alger để nếu cần sẽ giúp nhận dạng các nạn nhân vụ bắt con tin. Cũng theo lời Thủ tướng Algeria, nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan bắt con tin đã đến từ Mali từ cách đây 2 tháng, tức là trước khi diễn ra cuộc can thiệp quân sự của Pháp vào Mali. Trong số 32 thành viên của nhóm này, 29 người đã bị hạ sát, 3 người bị bắt. Lãnh đạo nhóm vũ trang là Mohamed N. Amin Benchenaf, một tên tuổi rất quen thuộc đối với các cơ quan tình báo. Nhân vật này nằm trong số những người bị giết. Nhóm nói trên thuộc tổ chức mang tên Những Người Ký Tên Bằng Máu của Mokhtar Ben Mokhtar, một trong những người sáng lập mạng lưới khủng bố Al-Qaeda Bắc Phi. Theo tuần báo Pháp Paris Match, tổ chức này đã dọa sẽ tiến hành những cuộc tấn công khác, đặc biệt nhắm vào nước Pháp. Về tình hình Mali, nước Anh có thể sẽ yểm trợ thêm cho nước Pháp. Hôm nay, Thủ tướng David Cameron sẽ chủ trì một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia để bàn về việc cung cấp thiết bị do thám và phương tiện vận chuyển cho quân đội Pháp ở Mali, ngoài 2 chiếc phi cơ vận tải mà London đã cho quân Pháp sử dụng. Thủ tướng Anh cũng dự trù sẽ tham gia vào việc huấn luyện quân đội Mali trong khuôn khổ Liên hiệp châu Âu.
RFI, Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình lại kêu gọi chống tham nhũng ở mọi cấp. Ngày hôm nay, phát biểu tại Ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình lại đưa ra cam kết là cuộc đấu tranh chống tham nhũng sẽ được tiến hành ở mọi cấp, từ cán bộ cấp thấp cho đến lãnh đạo cấp cao. Ông ví von là cần phải đập chết cả ruồi cũng như hổ. Kể từ khi nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc cách nay 2 tháng, đây không phải là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình kêu gọi chống tham nhũng. Và dường như quyết tâm của lãnh đạo số 1 Trung Quốc bước đầu cũng làm cho các quan tham lo ngại. Theo giới kinh doanh bất động sản, trong những tháng qua, hàng ngàn quan chức Cộng sản Trung Quốc đã hoảng sợ bán tống bán tháo các bất động sản bất minh và chuyển bất hợp pháp hàng tỷ đô la ra nước ngoài. Trên thị trường bất động sản Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, rất nhiều khu nhà sang trọng được bán với giá thấp cho bất kỳ ai có tiền mặt trả ngay. Theo báo cáo của Ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, làn sóng bán các khu nhà sang trọng bắt đầu từ tháng 11 và gia tăng kể từ tháng 12 năm ngoái. Vẫn theo báo cáo của Ban Thanh tra, thì số vụ giao dịch bất động sản đã tăng hàng trăm lần kể từ khi ông Tập Cận Bình cảnh báo rằng tham nhũng có thể làm cho đảng tan rã và sau khi ông Vương Kỳ Sơn được cử giữ chức trưởng Ban Thanh tra Kỷ luật, phụ trách chống tham nhũng. Cơ quan này cho biết là năm ngoái, các quan chức ở Quảng Châu và Thượng Hải đã bán gần 10.000 ngôi nhà sang trọng và số tiền được chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài lên tới 1.000 tỷ đô la. Các chuyên gia nghi ngờ về con số này nhưng thừa nhận là một khoản tiền rất lớn đã được tuồn ra bên ngoài, khoảng 100 tỷ đô la trong năm 2012. Mặt khác, trong kỳ nghỉ quốc khánh hồi tháng 10 năm ngoái, 1.100 cán bộ Trung Quốc đã xuất ngoại và 714 người đã định cư ở nước ngoài. Theo giới phân tích, tham nhũng hoành hành trong chính quyền cũng như ở mọi cấp lãnh đạo trong xã hội Trung Quốc. Vấn nạn này không thuyên giảm do không có báo chí tự do và hệ thống tư pháp độc lập. Chống tham nhũng, hối lộ, lạm dụng quyền lực vẫn được chính quyền Bắc Kinh hàng năm khẳng định là ưu tiên. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh này có một tầm vóc quan trọng hơn, rộng lớn hơn kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền lãnh đạo. Tháng 11 năm ngoái, Ban Thanh tra Kỷ luật của Trung Quốc còn tổ chức một cuộc hội thảo bàn về biện pháp chống tham nhũng do ông Vương Kỳ Sơn chủ trì với sự tham dự của giới chuyên gia đến từ các trường đại học, cơ quan chính phủ. Một trong những biện pháp được thảo luận nhiều là cần phải có quy định buộc các quan chức phải công khai hóa tài sản của mình. Bởi vì, theo lời lãnh đạo Ban Thanh tra, thì lòng tin không bao giờ thay thế được sự giám sát. năm ngoái, Nhật báo Thanh niên của Trung Quốc công bố kết quả một cuộc điều tra. Theo đó, hơn 3/4 dân Trung Quốc mong muốn đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng và hơn 2/3 số người được hỏi cho rằng để chống tham nhũng có hiệu quả, giới lãnh đạo cần phải minh bạch hóa tài sản của mình. Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với chủ đề ngành công nghiệp xe hơi của Hoa Kỳ phục hồi nhờ can thiệp của nhà nước. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn của RFI, dự thảo hiến pháp Việt Nam hợp hiến hóa việc nhà nước thu hồi đất đai. Từ Hà Nội, nhà nghiên cứu Nguyễn Quang A trả lời phỏng vấn của RFI.
Đài RFI xin kính chào nhà nghiên cứu Nguyễn Quang A. Thưa ông, thì có một cái chủ đề hiện nay được công luận quan tâm liên quan đến cái dự thảo hiến pháp ở tại Việt Nam, thì trong đó thì có một trong những cái điều mà được các cái nhà quan sát ghi nhận là một cái điểm tương đối đặc biệt, tức là cái việc mà từ bỏ cái nguyên tắc lấy khu vực kinh tế nhà nước làm chủ đạo. Thì trước hết thì xin ông cho biết về cái sự thay đổi có thể nói là tương đối đặc biệt này, bởi vì trong cái dự thảo cách đây khoảng 2 tháng thì vẫn lấy cái nền kinh tế nhà nước làm chủ đạo.
Vâng, đúng là cái điều đó là một sự khác lạ so với bản thân cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vừa mới đây thôi. Nó chứng tỏ hai điều. Điều thứ nhất là ban soạn thảo đã có một nỗ lực rất là tốt để bất chấp cái quy định của cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đưa vào dự thảo bỏ cái vai trò lãnh đạo của khu vực kinh tế nhà nước. Cái điểm thứ hai, thực sự nó chỉ là một cái sự ghi nhận một cái thực tế đã được tranh cãi bàn lâu năm nay là khu vực kinh tế nhà nước không giữ vai trò chủ đạo. Tuy nó sử dụng nguồn lực rất là to lớn của xã hội và đất nước, thành tích mà nó tạo ra không xứng đáng với những nguồn lực mà nó đã sử dụng, và thậm chí chính nó lại là nguyên nhân gây ra những cái bất ổn kinh tế vĩ mô trong cái thời gian vừa qua, mà đỉnh điểm là cái vụ Vinasun, Vinalai. Nhưng mà thực sự nhìn lại vài chục năm trước đây thì tình hình nó cũng vẫn như thế, và cái cuộc mà tranh luận đầu tiên là các cái doanh nghiệp quốc doanh giữ vai trò chủ đạo, xong rồi chuyển sang là khu vực kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, thì là một cái cuộc đấu tranh rất là cam go trong một thời gian rất là dài. Và thực sự nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam cũng đã muốn bỏ cái chuyện này từ lâu rồi, nhưng mà không bỏ được bởi vì cái thế lực bảo thủ nó vẫn còn quá mạnh. Thế thì trong cái dự thảo lần này mà bỏ được cái điều đấy thì tôi cho là một cái sự tiến bộ đáng ghi nhận. Nhưng mà đây cũng vẫn là dự thảo. Rồi cuối cùng nó là thế nào thì còn phải đợi chờ và xem sau.
Thưa ông, câu hỏi tiếp theo là trong trường hợp mà cái dự thảo này thì được chấp nhận thì cái việc mà thay đổi trong hiến pháp mà liên quan đến cái việc xóa bỏ cái vai trò chủ đạo của cái khu vực kinh tế nhà nước ấy, thì trên thực tế thì có thể có ảnh hưởng như thế nào? Dạ thưa ông.
Tôi nghĩ rằng chắc chắn là nó có một sự cải thiện trên giấy ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên với cái dự thảo như hiện tại này nếu mà lại được thông qua thì tôi nghĩ rằng nhìn chung cái bức tranh chung của nền kinh tế Việt Nam cũng khó mà có nhiều thay đổi, bởi vì tất cả mọi thứ cũng vẫn là do Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo, và nhất là cái chuyện về đất đai. Đất đai cũng là một vấn đề bàn cãi lâu nay, và rất đáng tiếc cái dự thảo lần này thì là một bước tụt hậu xa so với cái hiến pháp hiện hành là hiến pháp năm 1992.
Dạ thưa ông, có thể cho biết là nó tụt hậu như thế nào? Dạ.
Hiến pháp năm 1992 vẫn quy định, thực sự là kể từ hiến pháp năm 1980 thì cho đến nay đều quy định rằng đất đai và nhiều thứ khác đó là thuộc sở hữu toàn dân. Lần này vẫn giữ nguyên như thế, nhưng mà có thêm một cái điều là nhà nước thu hồi đất cho những mục đích quốc phòng an ninh công cộng và các cái dự án phát triển kinh tế xã hội. Thế thì hiến pháp năm 1992 không quy định cái chuyện nhà nước có quyền thu hồi đất. Theo nghĩa đấy thì nhà nước chỉ có quyền trưng mua đất cho những mục đích an ninh quốc phòng và công cộng, thì lấy công cộng. Nếu mà hiểu nhau như thế thì luật đất đai năm 1993 và 2003 rất có thể đã là vi hiến. Bởi vì hai cái luật này nó có quy định là nhà nước có thể thu hồi đất cho những cái mục đích an ninh quốc phòng và lợi ích công cộng. Đó là luật đất đai năm 1993. Luật đất đai 2003 thì lại thêm một câu nữa là cho các dự án phát triển kinh tế xã hội. Nhưng mà hiến pháp năm 1992 là không có khái niệm thu hồi đất. Cái dự thảo này đưa vào khái niệm trao quyền cho nhà nước có quyền thu hồi đất vì những mục đích như vừa nói trên. Như thế là hợp hiến hóa việc thu hồi đất. Và tôi nghĩ đấy là một bước thụt lùi rất xa so với hiến pháp hiện hành. Và suốt những năm vừa qua, chỉ tính 10 năm trở lại đây thì đã có trên 800.000 vụ khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến đất đai mà chủ yếu liên quan đến cái việc thu hồi đất. Nếu mà bây giờ lại trao quyền cho nhà nước cái việc thu hồi như thế, hợp thiên hóa cái việc sai trái đã xảy ra trong thời gian vừa qua, thì tôi nghĩ rằng rất có thể bùng phát lên những cái bất ổn xã hội liên quan đến đất đai. Đấy là một điều rất nguy hiểm mà nên tránh.
Dạ vâng, thưa ông, cách đây 2 năm đã diễn ra cái đại hội lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì lúc đó cũng có một cái tranh luận xung quanh cái khái niệm công hữu về tư liệu sản xuất, được coi là một tín điều của Đảng Cộng sản. Cái quyết định cuối cùng từ bỏ cái nguyên tắc công hữu về tư liệu sản xuất. Nhiều người thì bình luận rằng đây là một cái bước tiến trong cái sự từ bỏ cái tính chất giáo điều của Đảng Cộng sản. Mà dường như thì cái vấn đề công hữu về tư liệu sản xuất thì nó cũng liên quan đến cái vấn đề về đất đai, có phải không ạ? Dạ thưa ông.
Đấy là một mâu thuẫn hiển nhiên giữa cái cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua trong cái đại hội vừa rồi năm 2011. Và trong 2011 đó đúng là đã có xảy ra một cuộc tranh cãi rất là sôi nổi về cái chuyện đó. Và ông Tổng Bí thư đương thời của Đảng Cộng sản Việt Nam là cái người mà thiểu số. Và theo tôi biết thì ông ấy nói rằng ông ấy là thiểu số thì ông phải phục tùng đa số. Thế nhưng mà sau khi mà ông lên nắm quyền rồi thì chính ông ấy là cái người mà nêu ra là sửa đổi luật đất đai hoặc là hiến pháp này thì vẫn quy định tức là đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Và như thế là tôi nghĩ rằng đấy là một cái sự mâu thuẫn hiển nhiên. Và cái điều mà tôi đáng e ngại đấy là kể cả những cái sự tiến bộ như chúng ta nói ban đầu đấy chỉ là ở trên dự thảo, còn soi vào cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam với cái vai trò của ông Tổng Bí thư như bây giờ thì không biết rằng cái hiến pháp mà sẽ được Quốc hội thông qua nó có được như cái dự thảo hay không, hay là nó lại còn tồi tệ hơn nữa.
Để có thể giúp cho thính giả hiểu rõ hơn cái chủ đề chính trong cái phỏng vấn hôm nay, tức là về việc dự thảo sửa đổi hiến pháp mới từ bỏ cái nguyên tắc kinh tế nhà nước là chủ đạo, xin ông cho biết thêm về cái mối liên hệ giữa cái chế độ sở hữu công hữu đất và cái khu vực kinh tế nhà nước.
Đất đai là một cái tư liệu sản xuất vào lại quan trọng nhất của cái nền kinh tế. Và tuy có vẻ là tiến bộ là bỏ được cái chuyện vai trò chủ đạo của cái khu vực kinh tế nhà nước, nhưng mà liên quan đến một cái tư liệu sản xuất quan trọng bậc nhất thì lại có bước thụt lùi. Cho nên là có thể tức là gì, cái bước thụt lùi nó cần át hẳn cái khả năng tiến bộ mà có vẻ tiến bộ đó.
Vâng, thưa ông, dường như có thể nói rằng là cái việc nắm các cái tư liệu sản xuất chủ yếu như chế độ sở hữu đất đai thì mới có thể coi là cái thực chất của một cái nền kinh tế. Còn việc nói rằng khu vực kinh tế này có là chủ đạo hay không thì về cơ bản vẫn chỉ là vấn đề ngôn từ hơn là một cái câu chuyện cụ thể, có phải không ạ?
Hoàn toàn đúng như vậy. Bởi vì từ trước đến nay vẫn nói rằng khu vực kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Nó chưa thể và nó chưa bao giờ giữ vai trò chủ đạo ít ra là trong 20 năm qua cả. Mà nó chỉ gây ra những cái vấn đề cho cái nền kinh tế này mà thôi. Thế là đó mang tính chất là khẩu hiệu mong muốn hơn là cái chuyện là quy định nhà nước và nó có quyền thu hồi đất và cho các mục đích kinh tế, phát triển kinh tế xã hội. Mà khi đã gọi là phát triển kinh tế xã hội mà nhà nước thu hồi thì họ có thể thu hồi cho ai? Chính lại có thể là cho các cái doanh nghiệp nhà nước là nhiều, hoặc là một số các cái doanh nghiệp tư nhân cánh hậu đối với họ. Thế thì đấy là một cái điều mà có thể làm cho nền kinh tế này ngày càng méo mó hơn lên.
Thưa ông, thì dường như là có thể nói là cái ban lãnh đạo đương quyền với các cái quy định về chế độ sở hữu đất đai như vậy, như ông nói thì là có cái xu hướng trở nên bảo thủ hơn trước, có đúng không ạ?
Tôi không dám đánh giá là bảo thủ hơn trước hay là cấp tiến hơn trước. Nhưng mà những cái thực tế đấy, nhất là vấn đề liên quan đến sở hữu đất đai, đến quyền thu hồi đất của nhà nước thì nó chỉ ra là như vậy. tóm tắt liên quan đến cái câu hỏi của anh về vấn đề vai trò chủ đạo của khu vực nhà nước đã bị bỏ đi trong cái dự thảo hiến pháp lần này, thì tôi nghĩ đấy là một bước tiến bộ. Nó chỉ là sự ghi nhận cái thực tế mà thôi. Nhưng mà liên quan đến phát triển kinh tế thì hợp hiến hóa quyền thu hồi đất của nhà nước là một bước thụt lùi nghiêm trọng hơn và có thể gây cho nền kinh tế này rất nhiều vấn đề.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Quang A đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay về một số điểm đáng chú ý trong văn bản dự thảo sửa đổi hiến pháp Việt Nam.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần tạp chí, mời quý vị nghe chúng tôi điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Philippines kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Liên Hiệp Quốc trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Đức Giáo Hoàng tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng tại Vatican. Pháp và Đức kỷ niệm 50 năm hòa giải vào lúc quan hệ song phương đang gặp nhiều bất đồng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình lại kêu gọi chống tham nhũng ở mọi cấp. Dự thảo Hiến pháp Việt Nam hợp hiến hóa việc nhà nước thu hồi đất đai. Từ Hà Nội, nhà nghiên cứu Nguyễn Quang A trả lời phỏng vấn của RFI. Trong phần 2 hôm nay, trước tiên mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân hữu Pháp Đức, cuộc chiến ở Mali, vụ bắt con tin ở Algeria là thời sự được dành nhiều trang báo nhất vào hôm nay. Ít ra là 4 tờ báo lớn dành tít đầu bản tin ở trang nhất cho Hiệp ước Élysée, mà báo Kinh tế Le Seco hầu như tóm lược nhận định chung trong hàng tựa Paris-Berlin mừng 50 năm tình bạn sóng gió. Về việc Pháp can thiệp quân sự ở Mali, thì Le Figaro chạy từ trang nhất nhìn thấy là Pháp đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài. Trên bình diện kinh tế xã hội, thì Le Figaro chú ý đến con số 202 triệu người thất nghiệp trên thế giới vào năm 2013. Đây là con số mà Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hiệp Quốc OIT lên tiếng báo động trong báo cáo thường niên vừa được công bố.
Tác giả bài báo đi vào chi tiết. Trong năm 2012, thế giới có thêm 4,2 triệu người không có công ăn việc làm, đưa tổng số lên 197 triệu. Vào năm 2013, tình hình đen tối thêm với 202 triệu người thất nghiệp. Con số đó sẽ không ngừng tăng, dự kiến lên đến 210 triệu trong vòng 5 năm sắp tới.
Le Figaro trích lời một kinh tế gia của OIT, Ekahar Arnes, đánh giá bi quan là tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên đều đặn, không thể hy vọng cải thiện tình hình trước năm 2016. Tăng trưởng thế giới chậm lại đến mức mà phải mất nhiều thời gian để tạo công việc làm mới. Theo bài báo, thì các quốc gia phát triển đang ở tuyến đầu do hệ quả khủng hoảng kinh tế kéo dài. 1/4 số người thất nghiệp mới trên thế giới là tại những nước này, tức là thêm gần 1 triệu người, đưa tỷ lệ thất nghiệp lên 8,6%. Tệ hại nhất là ở vùng đồng euro. Ở Hoa Kỳ thì đỡ hơn và có phần giảm, thất nghiệp từ 8,1% năm 2012 xuống 7,8% năm 2013 này. Nhưng theo bài báo, các quốc gia đang vươn lên cũng không thoát nạn. Thị trường lao động cũng xấu đi nghiêm trọng ở vùng Đông Á và Nam Á, với thêm 1 triệu người không việc làm ở mỗi vùng.
Bài báo trở lại mối quan tâm hàng đầu hiện nay của Tổ chức Lao động Quốc tế, nạn thất nghiệp trong giới thanh niên. 74 triệu trong lứa tuổi 15-24. Nếu tính theo tỷ lệ thì là cao đến 12,6%. Tình hình ở châu Âu rất đáng ngại. Nhìn đến Hy Lạp và Tây Ban Nha thì tỷ lệ này lên đến 50%.
Vấn đề đáng ngại theo bài báo không chỉ ở con số mà còn ở khía cạnh khác nữa là số thanh niên ngày càng nhiều lâm vào tình trạng thất nghiệp dài hạn, chán nản, không buồn tìm việc làm mới. Theo bài báo, thì 35% trong lứa tuổi nói trên lâm vào tình trạng này. Và như thế, bước vào một cái vòng lẩn quẩn, đó là năng lực bị mai một, lại khó tìm lại việc làm. Le Figaro trích lại đánh giá của kinh tế gia Ernest, thất nghiệp dài hạn nhìn chung phản ánh tính chất không thích hợp trên thị trường lao động giữa cung và cầu. Cho nên, giới chính trị phải khẩn cấp tìm giải đáp thích ứng và có phối hợp. Nhà kinh tế này cũng không tán đồng là trong bối cảnh hiện nay như ở châu Âu thì các quốc gia lại cùng một lúc đặt ra vấn đề về sức cạnh tranh của mình. Về giải đáp cho tình hình thất nghiệp căng thẳng thì Tổ chức Lao động Quốc tế theo Le Figaro đã đề xuất thực hiện các chương trình huấn nghiệp và chuyển hướng, ưu tiên hướng về các lĩnh vực sản xuất để giải quyết vấn đề cung cầu không thích hợp như nói trên.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn về châu Á, báo Lạc Hòa chú ý đến thông tin Trung Quốc bỏ cải tạo lao động trong năm nay.
Báo Lạc Hòa dẫn lại bản tin của China Daily hôm qua, trích dẫn một viên chức trong ngành luật pháp xác nhận quyết định này chỉ còn chờ quốc hội biểu quyết. Tuy nhiên, tác giả bài báo cũng trích tờ Hoan Cầu Thời báo tuần qua, nhận thấy là hầu như các chính quyền địa phương không hề nhận được chỉ thị nào về việc sắp hủy bỏ chế độ lao cải. Một luật gia còn nhận thấy chính quyền sẽ rất vất vả trong việc bảo vệ trật tự an ninh một khi hủy bỏ chế độ này. Lạc Hòa cũng nhắc lại là hiện tại bất kỳ người Trung Quốc nào cũng có thể bị đưa đến trại lao cải do quyết định của một vài công an địa phương và có nguy cơ ở đấy trong 4 năm. Hiện tại, theo bài báo, có gần 300 trại cải tạo lao động, giam hơn 200.000 người.
Le Monde chú ý đến việc Nhật Bản cho đến hôm qua vẫn từ chối không xác nhận số người của mình bị chết trong vụ bắt con tin ở In Aminas, Algeria, theo như loan báo của chính quyền Alger.
Le Monde giải thích nguyên nhân là vì Nhật đã không chính mình kiểm chứng về số phận 10 người còn mất tích trên tổng số 17 kiều dân Nhật làm việc tại đây. 7 người đã được cứu thoát. Tuy nhiên, Le Monde cũng nhắc lại là sáng hôm qua, một viên chức Nhật đã nói với hãng tin Reuters là họ được tin có 9 người Nhật chết. Dù sao, theo Le Monde, thì thiệt hại đối với Nhật là rất nặng nề. Tờ báo phân tích quan điểm của Nhật nhìn thấy là cho dù Tokyo đã lên tiếng ủng hộ cuộc chiến của Mỹ ở Iraq, nhưng Nhật luôn cố gắng giữ thái độ trung lập. Như ở Trung Đông, trong hồ sơ hạt nhân Iran, cho dù Nhật phải buộc lòng giảm nhập dầu hỏa Iran, hay trong hồ sơ Cận Đông, Israel-Palestine, và trước mắt là hồ sơ Mali, và thái độ trung lập của Nhật không ngoài mục tiêu bảo vệ nguồn cung ứng năng lượng của mình và hoạt động của các công ty Nhật Bản. Đối với Le Monde, vụ bắt con tin ở In Amenas với hệ quả nói trên cũng sẽ không làm Nhật thay đổi thái độ, cho dù sự cố đã cho thấy rất rõ là Nhật phải dựa rất nhiều vào các quốc gia khác để được thông tin đáng tin cậy. Có thay đổi chăng, theo bài báo, là các công ty Nhật sẽ phải nghiên cứu kỹ hơn mối quan hệ với chính quyền địa phương nơi họ hoạt động, cũng như xem xét lại phương pháp đánh giá rủi ro của họ.
Như nói trên, chủ đề nổi trội hôm nay trên báo Pháp là kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Élysée, ký kết cách đây nửa thế kỷ giữa Tổng thống Pháp Charles de Gaulle và Thủ tướng Đức Konrad Adenauer.
Báo giấy Pháp nhìn lại con đường dài 50 năm qua của cặp Pháp-Đức, mà như đánh giá của tờ Les Echos, 50 năm tình bạn sóng gió. Trong lúc mà Le Monde chỉ cho là 50 năm sau, Pháp-Đức dẫu sao vẫn gắn bó, bất kể thăng trầm. Libération, bên cạnh bức ảnh Tổng thống Hollande và bà Merkel, ngồi bên cạnh nhau, nhìn về phía trước, vẻ mặt cứng nhắc, ghi nhận. Bà khi Berlin, một cặp không mặn nồng. Ở trang trồng, thì tờ báo ghi nhận là 50 năm sau, hiệp ước, cặp Pháp-Đức tìm một hơi sức mới. Trong tinh thần này, thì báo Le Figaro ở trang trồng đã nêu một số điểm cho thấy không phải là một cặp kháng khít với nhau. ví dụ như tiếng Đức không mấy quyến rũ đối với học sinh Pháp. Chỉ có 15,4% học sinh cấp trung học là chọn tiếng Đức làm ngoại ngữ một. Phía học sinh Đức thì cũng không say mê nhiệt tình với tiếng Pháp. Theo Le Figaro, học sinh Pháp phần đông chọn trước tiên tiếng Anh, nhưng khi chọn ngoại ngữ hai thì đa số lại chọn tiếng Tây Ban Nha. Phía học sinh Đức cũng vậy, rất là thờ ơ với tiếng Pháp. Thanh niên Đức không còn mơ thích sang Pháp học như trong những năm 1960 hay 1980. Theo Le Figaro, thì đi khỏi các vùng sắc ranh giới thì thấy ngay là tiếng Pháp không mấy được chú ý đến. Ngay tại Berlin thì cũng không thể học tiếng Pháp như ngoại ngữ một. Ngay cả trong thế ngoại ngữ hai, thì học sinh Đức lại chọn tiếng Tây Ban Nha hay là tiếng Hoa. Các em cho là tiếng Hoa khó thật, phải vất vả, nhưng học và hy vọng sang Trung Quốc làm việc một ngày nào đó. Tuy nhiên, Le Figaro cũng nhìn thấy là tiếng Đức có triển vọng thu hút thanh niên châu Âu do cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Người Tây Ban Nha, theo bài báo, gọi đó là hệ quả Merkel. Vị Thủ tướng Đức cuối năm 2011 nói là nước của bà cần người lao động nước ngoài, và học tiếng Đức, theo bài báo, đang trở thành mốt hiện nay ở Tây Ban Nha.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Kinh tế với Thanh Hà. Chủ đề hôm nay, ngành công nghiệp xe hơi của Hoa Kỳ phục hồi nhờ sự can thiệp của nhà nước.
Tạp chí Kinh tế.
Hội chợ xe hơi quốc tế Detroit 2013 đánh dấu sự hồi sinh của ngành công nghệ xe hơi Hoa Kỳ. Người có công lớn đã vực dậy ngành công nghiệp xe hơi Mỹ chính là Tổng thống Barack Obama. Hoa Kỳ đã cứu ngành công nghiệp xe hơi của mình như thế nào? Và tại sao nước Mỹ đã vươn lên trong lúc mà châu Âu vẫn hãy còn lận đận? Tổng thống Barack Obama lên nhậm chức cho một nhiệm kỳ thứ hai đúng vào lúc mà hội chợ xe hơi quốc tế mở ra trong 2 tuần tại Detroit, bang Michigan. Đây là nơi được mệnh danh là chiếc nôi của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ. Nhiều nhà quan sát cho rằng Obama tiếp tục ngồi lại ở Nhà Trắng thêm 4 năm nữa, một phần là nhờ vào thành tích đã vực dậy được ngành công nghiệp xe hơi Mỹ. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái, nghiệp đoàn lao động của ngành xe hơi Mỹ đã ủng hộ ứng cử viên Obama hết mình, bởi vì theo lời chủ tịch nghiệp đoàn, trong những giờ phút đen tối nhất, khi đã rơi xuống vực thẳm, thì chính ông Obama là người đã cứu ngành công nghiệp xe hơi của Hoa Kỳ. Tại các tiểu bang như Ohio, Michigan, Illinois, nơi các tập đoàn xe hơi Mỹ chiếm một trọng lượng kinh tế hết sức lớn, thì lá phiếu của cử tri đã nghiêng hẳn về phía ứng cử viên Obama. Vào lúc mà xe hơi bán ra trên thị trường châu Âu giảm gần 15% vào năm ngoái, đây là mức thấp nhất kể từ năm 1995 tới nay, thì tại Hoa Kỳ khối lượng xe sản xuất trong năm vừa qua lại tăng 18,8%. Đấy là thành tích tốt đẹp nhất kể từ năm 2007 tới nay. Và người dân Mỹ cũng đã chịu mua đến 14,5 triệu chiếc xe mới trong năm vừa rồi. Giới trong ngành chờ đợi tỷ lệ tăng trưởng đó tại Hoa Kỳ vào năm nay sẽ dao động từ 4 đến 7%. Với đà tăng trưởng trên 13% của năm ngoái, và với triển vọng là nhiều người tiêu dùng ở Mỹ sẽ còn tiếp tục mua thêm 15 triệu chiếc xe mới trong năm nay, Hoa Kỳ đang trở thành một địa điểm vô cùng hấp dẫn trong mắt các nhà sản xuất xe hơi quốc tế. Từ năm 2011, hãng xe Volkswagen của Đức và Kia của Hàn Quốc đã mở nhà máy tại các bang Tennessee và Georgia. Cách nay mới chỉ có vài tháng, một tập đoàn Hàn Quốc khác là Hyundai cũng đã cắt băng khánh thành cơ sở sản xuất ở bang Alabama, trong lúc mà hãng xe Nhật Nissan tuyển dụng 1.200 nhân viên ở bang Tennessee. Nhiều hãng xe hơi châu Âu thua lỗ ngay trên sân nhà, thế nhưng họ đã lấy lại được cân bằng về phương diện tài chính nhờ vào các khoản tiền lời thu được từ thị trường Mỹ và thị trường châu Á. Về phần ba cột trụ của ngành công nghiệp xe hơi Hoa Kỳ là General Motors, Ford và Chrysler, thì hãng General Motors đã thông báo sẽ đầu tư 1,5 tỷ đô la trong năm nay tại các nhà máy ở khu vực Bắc Mỹ. Ford và Chrysler theo thứ tự dự trù đầu tư 6,2 và 4,5 tỷ đô la trong vòng 5 năm từ 2011 đến 2015. Đối với Chrysler thì đây thực sự là một thành công vượt bậc, bởi lẽ mới chỉ vào năm 2009, tập đoàn này đã suýt bị xóa tên trong số các nhà sản xuất xe hơi của thế giới. Cũng mới chỉ cách nay 4 năm, cũng chính các hãng xe hơi nổi tiếng này của Mỹ đã phải đóng cửa hàng loạt các nhà máy và bị đe dọa phá sản. Sự phục hồi của ngành công nghệ xe hơi Hoa Kỳ có được là nhờ vào hai yếu tố. Thứ nhất là nhờ vào gói hỗ trợ gần 80 tỷ đô la mà hai chính quyền liên tiếp Bush và Obama đã rót vào cho ngành công nghệ xe hơi Mỹ. Và thứ hai là nhờ vào khả năng tái cơ cấu cũng như là khả năng thích nghi của bản thân các tập đoàn xe hơi Mỹ. GM đã phải đóng cửa một số các nhà máy ở khu vực Bắc Mỹ để giảm 37% năng lực sản xuất so với thời điểm của năm 2004, Ford giảm 24% và Chrysler là 9%. Chính sách tái cơ cấu đó đã khiến 200.000 người lao động ở Hoa Kỳ bị mất việc trong thời gian từ 2006 đến 2009. Và cũng để thích nghi với tình huống và cũng như là để đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt là đến từ phía các nhà sản xuất châu Á, thì các hãng xe của Mỹ cũng đã mạnh dạn xét lại các khoản đóng góp về phương diện xã hội và họ cũng đã giảm lương của công nhân. Nhìn đến các sản phẩm tung ra trên thị trường thì The Big Three của Hoa Kỳ đã chú ý đến mặt chất lượng nhiều hơn và họ cũng đã hướng tới các kiểu xe chạy ít tốn xăng hơn. Trả lời Ban Việt ngữ Đài RFI, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ trước hết nhắc lại vì sao kỹ nghệ xe hơi của Mỹ đã rơi xuống vực thẳm cách nay 5 năm.
Ba hãng xe Mỹ đấy là General Motors, Ford và Chrysler đều đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm và thậm chí còn mấp mé vỡ nợ nữa. Nhưng mà họ bị khủng hoảng nặng nhất là từ những năm 2005 về sau, thì sản xuất ra những cái loại xe chủ yếu là vận tải nhẹ, tốn xăng và nhiều loại xe thì nó quá tồi và không thể cạnh tranh nổi với lại các cái hãng ngoại quốc được. Mà phải sản xuất ngay tại Mỹ, ví dụ như hãng của Nhật thì của Đức hoặc là của Nam Hàn đó. Đã vậy thì do áp lực của các cái nghiệp đoàn đó, thì cái gánh nặng phúc lợi về y tế và hưu bổng quá lớn cho công nhân đó, trong ngành xe hơi đó, và gia đình của họ đó, còn khiến cho mỗi một chiếc xe bán ra đó lại còn đắt hơn khoảng 2.000 đô la đó, so với lại các cái xe nội địa khác mà của các công ty khác sản xuất ở tại Mỹ đó, cho nên càng khó cạnh tranh. Thế mà khi mà tồn kho ế ẩm thì các hãng xe bèn đua nhau hạ giá và giảm tiền lãi để khi đi vay để mua xe đó, để có thể là dụ khách hàng, cho nên họ lại càng bào mỏng cái mức lời, mà trong khi đó, đó thì khách hàng Mỹ đó lại cứ nán chờ đợi một cái đợt hạ giá nữa rồi mới mua. Thế rồi đến khi mà xăng dầu lên giá và kinh tế bị suy trầm vào năm 2008 đó, thì cái việc mà vay tiền mua xe đã bị ách tắc. Thì cái vụ khủng hoảng tài chính thì cả ba hãng xe đều đứng đứng và có thể bị phá sản. Và trong số này thì bị khủng hoảng sớm hơn cả. Và rút kinh nghiệm của hơn 10 năm trước, đó, hãng Ford đã đóng cửa nhiều cái cơ xưởng, sa thải bớt nhân viên và bán tháo các cái chi nhánh kém lời như là Jaguar và Land Rover và cả cái hãng Volvo về sau này nữa, và họ còn thế chấp tài sản để đi vay tích lũy sẵn 23 tỷ đô la dự phòng, cho nên hãng Ford còn xoay trở được, còn hai hãng kia thì bị nguy cơ phá sản khi mà xe bị ế và bị chủ nợ giáo đòi, cho nên mới phải nhờ chính quyền cấp cứu, thưa cô.
Dạ thưa anh, thế rồi thì chính quyền Hoa Kỳ đã cấp cứu cái ngành xe hơi của mình ra sao ạ?
Và bây giờ mình nhắc lại đó thì tháng 12 năm 2008 thì hai hãng General Motors, viết tắt là GM đó, và hãng Chrysler đã mới xin Quốc hội Mỹ cấp cho 34 tỷ đô la để khỏi bị phá sản và có thể làm cả triệu công nhân viên thất nghiệp và nhiều ngành nghề phụ trợ cho kinh tế xe hơi đó. Ví dụ như là làm những cái đồ phụ tùng, giáp chế vân vân đó, hoặc là kể cả những cái các cái trung tâm bán xe đó có thể bị ảnh hưởng. Ngoài ra đó, nếu mà cái hãng xe này sụp đổ thì chính quyền còn phải trả bù cái gánh nợ và hưu bổng quá nặng cho nhân viên nữa. Thì khi ấy đó, Quốc hội khóa 110 của Mỹ đó, nó lại sắp mãn nhiệm
anh mới từ chối quyết định vì một cái triết lý rất là Mỹ đó. Cái triết lý đó là trên danh trường đó, thì khi mà lời thì ăn, lỗ thì chịu, chứ không có thể xin nhà nước cấp cứu được. Và lại vào thời đó thì đa số dân Mỹ đó, đó cũng không đồng ý với việc thu tiền chuộc nợ các cái hãng xe bất tài đó, khi mà chính quyền lại vừa mới phải cấp cứu các cái tập đoàn mà tài chính bị vỡ nợ vào tháng 3 và tháng 9 năm 2008. Thế nhưng mà lúc đó thì ông Tổng thống George V. Bush đó, ông lại lấy quyết định ngược với Quốc hội. Đó là ra lệnh cho Bộ Ngân khố, tức là Bộ Tài chính của các nước khác đó, để trích ra một ngân khoản là hơn 36 tỷ đô la trong số 700 tỷ đã được chuẩn chi từ tháng 10, lúc đó là tháng 10 năm 2008 đó, cho các cái tổ hợp tài chính bị phá sản. Và lúc đó đã chuẩn chi ra ngân khoản 36 tỷ đó để tạm ứng phó trước khi chính quyền Obama được nhậm chức vào tháng sau, tức là vào tháng 2. Thế thì nhờ đó mà hai cái hãng xe này và cả cái công ty tài trợ tín dụng xe hơi của hãng GM đó mới được vay tổng cộng là hơn 34 tỷ đô la để tạm sống qua ngày. Nhưng mà qua năm 2009, đó, tức là chỉ có hơn tháng sau đó, thì hai hãng xe đã còn chìm sâu hơn nữa vào trong cái khổ nợ. Và đấy là lúc Tổng thống Obama phải ra tay, trong khi Quốc hội thì vẫn bất định giữa hai cái lẽ là có nên cứu hay không nên cứu.
Vào đầu năm 2009, khi mà chính thức lên cầm quyền đó, thì Tổng thống Obama đã đưa ra những cái quyết định nào đối với ngành công nghệ xe hơi thưa anh?
Dạ thưa, theo cái quy định từ cái hợp đồng vay tiền Bộ Ngân khố vào cuối năm 2008 đó, thì hai hãng xe lâm nạn đã phải đệ trình một cái kế hoạch chấn chỉnh. Thế thì một tháng sau khi nhậm chức, tức là lúc đó là 17 tháng 2 năm 2009 đó, thì chính quyền Obama đã bác bỏ cái kế hoạch của hai hãng đó là cho là chưa đủ, và yêu cầu họ phải cấp bách cải tổ trong cái kỳ hạn là 30 ngày cho hãng Chrysler và 60 ngày cho hãng GM. Và ông Obama cũng bổ nhiệm một doanh gia tài chính điều hợp cái việc chấn chỉnh cái hệ thống các cái gọi là về công nghệ xe hơi của Mỹ đấy, và báo cáo lên Bộ Ngân khố. Và chúng ta nhớ rằng khi ấy đó, cái hệ thống tín dụng ở của nước Mỹ đó đã bị đóng băng vì cái vụ khủng hoảng tài chính, và chẳng còn ai bỏ tiền ra tài trợ cái việc phục hồi thị trường, cho nên lúc đó thì chỉ còn có nhà nước thôi. Và Bộ Ngân khố mới được phép trích thêm 40 tỷ đô la nữa để các hãng xe có cái ngân khoản điều hành bằng nguồn mua xe đó thì có thể vay tiền để mua xe được. Nhưng mà cái việc cấp cứu ấy nó không phải là vô điều kiện. Và đây là những cái điều kiện này. Trước hết thưa cô là phải là họ ép các cái công ty phải khai báo vỡ nợ, và qua đó là xóa bớt một số tiền nợ trả cho các cái chủ nợ là những giới đầu tư và cả nghiệp đoàn nữa. Và thứ hai đó là chính quyền trở thành chủ đầu tư và tìm các nhà đầu tư mới, kể cả những quỹ đầu tư của nghiệp đoàn hay là doanh nghiệp xe hơi ngoại quốc. Và thứ ba đó là còn cách chức luôn tổng quản trị CEO đó của hãng General Motors và đề cử nhiều danh gia khác để tiến hành cải tổ cơ cấu của hai hãng xe và có thể sản xuất ra các loại xe tốt, bền, ít hao xăng và đáp ứng thị hiếu của khách hàng. Và nhờ vậy thì tình hình nó đã có đổi khác.
Và cái tình hình ở Mỹ ngày nay đã đổi khác như thế nào? Và vì sao mà các cái hãng xe hơi của châu Âu đó vẫn tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng ạ?
Thực sự ra đó là lúc đó, đó cả cái hệ thống cái tập đoàn mấy cái xe hơi đó là nằm dưới sự điều động của chính phủ rồi. Và trước hết thì cái xe hơi lúc bây giờ đó, tôi nghĩ rằng họ đã bị điện giật, cho nên họ lập tức hòa hồn. Và hãng GM đã ra khỏi cái tình trạng vỡ nợ về pháp lý trong có 39 ngày thôi, hãng Chrysler trong 42 ngày. Thì họ mới tổ chức lại cái hệ thống mà giáp chế cho nó gọn nhẹ và sản xuất ra các loại xe thích hợp hơn và nhất là ít tốn xăng hơn. Thế thì bây giờ đây thì sau nhiều năm sa sút, giới tiêu thụ Mỹ đã đi xe quá cũ bình quân là 11 tuổi, tức là toàn xe cũ cỡ chừng 11 năm đó trung bình đấy. Cho nên họ cần mua xe mới, và khi mà họ cần mua xe mới thì đấy là lúc họ thấy hàng loạt những cái xe Mỹ nó đẹp và tốt hơn trước. Cho nên cái thị phần của xe Mỹ đó đã gia tăng đáng kể trên thị trường Mỹ từ 4 năm qua. Và nhờ vậy thì hãng xe đã bắt đầu có lời và lại tuyển thêm người. Và quỹ đầu tư của nghiệp đoàn đã cũng có lời nhờ cái vụ chấn chỉnh. Nên trong cái cuộc bầu cử vừa qua này, các công nhân và công đoàn của Mỹ đã nhiệt liệt ủng hộ ông Obama. Và sau cùng đó thì với dân Mỹ nói chung đó, thì kỹ nghệ xe hơi dù có tai tiếng đó thì dù sao vẫn là cái biểu tượng về uy tín và nếp sống của Hoa Kỳ. Cho nên chẳng ai muốn các cái xe đó phải phá sản hết. Và khác với 4 năm trước thì ngày nay đa số dân Mỹ cho rằng là việc cấp cứu các hãng xe là đúng. Nhất là khi chính quyền đã có thể dần dần bán lại cái số hồn của họ trong cái ngân khoản 80 tỷ đã tung ra để cấp cứu. Và nếu mình chưa có lời một cái chuyện đó thì ít ra cũng không lộ, tức là người dân đóng thuế đó cũng vẫn không có bị thiệt, thưa cô.
Nhưng đâu là những cái khác biệt khiến cho thị trường xe hơi ở châu Âu vẫn còn rất là ảm đạm, thưa anh Nghĩa?
Dạ thưa, cái khác biệt đầu tiên vẫn là cái hoàn cảnh kinh tế ở hai nơi. Kinh tế Mỹ thì dù sao vẫn có cái mức tăng trưởng vào khoảng chừng 2%, trong khi Âu Châu đó thì vẫn bị suy trầm thực sự, cái đà tăng trưởng coi như bằng số 0 đó. Cho nên giới tiêu thụ tại Âu Châu đó vẫn chưa có thể mua bớt được cái số tồn kho ế ẩm của các hãng xe Âu Châu ít ra trong phải vài năm nữa đó, thưa cô. Và chúng ta có thể thấy ngay cái sự khác biệt đấy được khi mà hãng Fiat của Ý đó đã trở thành một chủ đầu tư của Chrysler ở tại Mỹ thì lại bị lỗ ở bên Ý mà lại lời ở bên Mỹ, y hệt như hãng Ford đã có lời lớn ở mọi nơi trên thế giới nhưng mà lại bị lỗ nặng ở tại Âu Châu, hoặc là các hãng xe Đức cũng vậy, họ đã không có gặp được cái kết quả khả quan ở bên Đức mà dù là đã vẫn có lời ở bên Mỹ. Cái thứ hai đó cô, về khác biệt đó, thì cái đạo luật cấp cứu tài chính của thời ông Bush năm 2008 đó cho phép chính phủ, tức là bộ ngân khố đó, ra tay cấp cứu các hãng xe mà hỏi cần phải xin quốc hội, trong khi nhiều chính quyền Âu Châu đây chẳng có được rộng tay ứng phó như vậy. Và cái thứ ba nữa là các chính quyền Âu Châu nói chung đều bị bội chi quá nặng và hết cái khả năng tung tiền cấp cứu, như là chúng ta đã thấy với cái khó khăn của hai hãng Peugeot và Renault ở tại Pháp vào cái mùa hè năm ngoái đó. Và thứ tư tôi cho rằng quan trọng nhất đó là cái trì lực quá lớn của các cái nghiệp đoàn khiến cho cái hãng xe của Âu Châu nó khó tái tổ chức lại cái hệ thống sản xuất của họ. Vì làm gì thì cũng có thể là bị công nhân biểu tình phản đối, các cái nghiệp đoàn ở chống đối chẳng hạn. Nói chung tôi cho rằng tại Âu Châu người ta sợ cái liều thuốc đắng cho nên sẽ bị lâm bệnh lâu hơn và nặng hơn. Y hệt như là kỹ nghệ xe hơi trước đây, cho đến khi mà họ những kỹ nghệ này đã bị điện giật và suýt chết.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Để thay đổi không khí, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Lịch sử một chuyện tình, ấn bản tiếng Tây Ban Nha Historia de un amore qua tiếng hát của Luz Casal.
Más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Tan oscura, sin tu amor no viviré.
Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần điểm báo của Minh Anh sẽ là tạp chí Cộng đồng do Trọng Thành phụ trách với chủ đề chương trình Marathon Xuyên Việt của vận động viên người Úc Pat Farmer để tài trợ dự án nước sạch của Hội Chữ Thập Đỏ Úc tại Việt Nam. Tạp chí có sự tham gia của ông Lý Đợi, thành viên ban tổ chức, và anh Nguyễn Đình Huy, người cùng chạy với ông Farmer. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trên các băng tần thường lệ.